Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em rằng là ngày nào hay là cái thời gian nào là vui nhất trong năm? Có Chúa thì ngày nào cũng vui, nhưng mà đôi khi mình cũng phải sống một con người tự nhiên một chút. Có lẽ là nhiều người sẽ bảo là Tết là vui phải không? Nhưng Tết là lo phết đấy. Tết chỉ vui với trẻ con khi mà nó cũng có nhiều những áp lực, những gánh nặng. Nhưng mà đối với người lớn chúng ta, Tết ấy, là chúng ta phải lo đủ thứ, phải không? Ai cũng muốn là Tết phải có một cái khoản tiền nào đó thì mới cười được, mới vui được. Nhưng mà mùa Giáng sinh ấy là một niềm vui miễn phí. Chúng ta chả cần phải chuẩn bị, chả có áp lực gì trong ngày Giáng sinh cả. Nhưng mà có một cái niềm vui tự nhiên nó đến trên toàn thể nhân loại này, không hề có một cái gì lo lắng hay một áp lực. Chúng ta không cần phải trả tiền để mà phải lo cái gì cho Giáng sinh, phải không? Thì chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao Giáng sinh lại có cái niềm vui như vậy, mà không có một niềm vui nào trong cuộc đời này có thể so sánh được. Những cái gì mà con người chúng ta tưởng là vui đó, nhưng mà hóa ra nó lại không vui chút nào, mà lại đầy những cái lo lắng, những cái áp lực, những cái sợ hãi. Và con người của chúng ta vốn tự nhiên ấy, là chúng ta sống với những cái phải lo. Và Giáng sinh đặc biệt có cái niềm vui bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Đây là một điều quan trọng nhất của Giáng sinh, mà đôi khi con người của chúng ta bởi những ánh hào quang của sân khấu, bởi những ánh đèn, bởi những món quà, bởi những cái không khí Giáng sinh mà chúng ta làm lu mờ đi một cái điều quan trọng nhất của Giáng sinh. Điều quan trọng nhất của Giáng sinh để con dân của Chúa, những người thuộc về Chúa, chúng ta luôn phải nhớ rằng Giáng sinh nhắc nhở một điều, đó là Đức Chúa Trời ở cùng với con người của chúng ta. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học với nhau một câu kinh thánh trong Ma-thơ chương 1 câu 23. Đó là lời thiên sứ báo cho Joseph khi mà bà Mary mang thai, hai người chỉ là hứa gả với nhau thôi, làm lễ đính hôn thôi, chưa phải là thành hôn. Nhưng mà Mary đã mang thai, và đó là một cái cú sốc lớn đối với ông Joseph, và ông đã định là sẽ từ bỏ cái người vợ này một cách âm thầm. Nhưng mà thiên sứ đã đến với Joseph và nói cho ông một thông điệp vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Chúng ta cùng đọc: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel. Emmanuel trong tiếng Hebrew nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có một người mẹ rất là yêu con, người mẹ này tin kính Chúa lắm, cho nên là trước khi con đi ngủ đó, người mẹ lại lên nói: Con ơi, con hãy ngủ thật ngon đi, Chúa ở cùng con. Sau đó người mẹ này đi xuống thì nghe thấy tiếng con nó gào thét. Người mẹ lại lên lần thứ hai, nói rằng: Con ơi đừng sợ, Chúa ở cùng con. Rồi người mẹ đi xuống, đứa con lại gào khóc lên. Và người mẹ lại lên và nói rằng: Con ơi, tại sao con lại khóc như vậy? Chúa ở cùng con. Nhưng mà đứa trẻ này nói gì quý vị ông bà biết không? Không, con muốn phải có một người bằng xương bằng thịt ở với con cơ. Mình nghĩ rằng là đứa bé này nó hơi ngây thơ, nhưng mà trong suy nghĩ của đứa bé này cũng là cái sự suy nghĩ của mọi người chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn rằng phải tận mắt nhìn thấy một con người có thật thì chúng ta mới có thể tin. Và Đức Chúa Trời biết được cái sự khao khát và hoài nghi của con người, cái sự yếu đuối của con người, cho nên Thiên Chúa đã phải giáng sinh làm người trở nên có xác thịt, bằng xương bằng thịt, để con người có thể tận mắt giờ động được Ngài, nhìn thấy Ngài. Tất cả những người trong thời Do Thái lúc bấy giờ, trong khi Chúa Giêsu giáng sinh, họ đều nhìn thấy một em bé được sinh ra đời bằng xương bằng thịt, được nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, nhìn thấy huyết của Chúa đổ ra, nhìn thấy cảnh vinh quang khi Chúa Giêsu sống lại. Và đến một ngày tôi và ông bà anh chị em ở đây sẽ tận mắt được nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy Chúa Giêsu trở lại trong thế giới này cũng bằng một thân thể có xương và thịt. Cho nên đôi khi chúng ta cứ nói rằng Chúa ở cùng với mình á, nhưng mà mình cũng như em bé, mình hoài nghi cái điều đó. Tôi có nhìn thấy Chúa đâu, có bằng xương bằng thịt đâu mà có thể yên tâm mà nói Chúa ở cùng tôi. Cho nên nhiều khi đức tin của chúng ta cũng yếu đuối và cũng đầy hoài nghi. Như ông Thomas thuở xưa, khi các môn đồ nói rằng: "Ui, hôm nay ông bận việc gì mà không đi nhóm?" "À, chắc là nhà tôi hôm nay bận lắm, tôi không đi nhóm được." "Nhưng mà có chuyện gì thế? Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra cùng với chúng tôi." Ông Thomas nói rằng: "Làm gì có chuyện đấy, tôi không tin. Khi nào tôi phải chạm tay vào tay của Chúa, sờ vào dấu đinh của Ngài thì tôi mới tin." Tuần sau, Thomas quyết tâm hủy tất cả các cuộc hẹn và quyết tâm đi nhóm cho bằng được để mong được gặp Chúa. Và khi gặp Chúa Giêsu, người đầu tiên mà Chúa gọi tên là: "Thomas, hãy đến đây." Ông này gọi là tái mét mặt, nổi da gà. "Chúa ơi, con hãy sờ vào bàn tay ta, vào xương sườn của ta." Và Thomas đã phải kinh ngạc và khuất phục vì được chạm vào bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu. Cho nên tôi mong rằng trong mùa Giáng sinh, điều quan trọng và điều mà vĩ đại nhất, lớn nhất là chúng ta phải kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Nếu như chúng ta không kinh nghiệm mà chỉ hoài nghi rằng không biết Chúa có ở cùng mình thật hay không, thì đức tin của chúng ta là vô ích. Và lễ Giáng sinh cũng chẳng có một ý nghĩa gì cả. Nhưng mà có hai điều mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là tại sao Chúa lại muốn ở cùng với chúng ta? Và việc Chúa ở cùng với chúng ta có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa lại ở cùng với chúng ta? Trước khi chúng ta đến cùng suy ngẫm lời Chúa trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì một mùa Giáng sinh nữa lại trở về với dân tộc Việt Nam của chúng con cũng như toàn thế giới này. Nhưng Chúa ơi, chúng con nhiều khi làm mất đi điều trọng tâm, đó là sự hiện diện và ở cùng của Ngài. Chúa ơi, Giáng sinh là một sự vui mừng lớn cho thế giới này bởi vì Thiên Chúa đã trở thành người và ở cùng với chúng con đời đời. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài, kinh nghiệm được sự nhập thể của Ngài để chúng con thấy rằng cuộc đời của chúng con không có đơn lẻ, không có cô độc, nhưng chúng con có Chúa ở cùng. Chúng con không có sợ hãi, không có lo lắng, bất an. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay để tất cả chúng con thật sự hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh và chúng con có thể bình an, phước hạnh thật sự ở trong mùa Giáng sinh này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị, ông bà, anh chị em muốn ở cùng với ai nhất? Ai cũng muốn ở cùng với Chúa Giêsu. Người nào mà chúng ta muốn ở cùng nhất? Có lẽ là mình muốn ở cùng với một người yêu thương mình. Một người lúc nào cũng chiều theo ý của mình, phải không? Mình muốn ở cùng với người mà mình đề xuất cái nhu cầu gì, người đó cũng đáp ứng cho mình. Những ông chồng rất yêu vợ, vợ muốn gì cũng có thể đáp ứng cho, thích ở cùng lắm. Nhưng có ai muốn ở cùng với một người vô tâm, không quan tâm đến mình không? Có ai muốn ở cùng với một người mà lúc nào cũng làm tổn thương mình không? Có ai muốn ở cùng với một người mà đầy những cái tội lỗi xấu xa, mình muốn ở cùng với người đó không? Chắc là nhìn thấy là phải tránh, phải không? Và nếu như bắt buộc phải ở cùng thì chẳng khác gì trong địa ngục. Trong mỗi một gia đình cũng vậy, có nhiều lúc vợ chồng vô tâm, vô cảm với nhau nhưng buộc phải sống với nhau, nhưng mà không hề có hạnh phúc. Bởi vì mình không thấy được cái giá trị gì của cái người ở cùng với mình. Cho nên tôi trở lại với việc là tại sao Chúa muốn ở cùng với chúng ta? Chúng ta có phải là người tốt để Chúa ở cùng với mình không? Chúng ta có phải là một người mà luôn luôn yêu Chúa hết lòng, hơn cả mọi điều, hơn cả thế giới này không? Chúng ta có phải là một người lúc nào cũng ngoan ngoãn, Chúa bảo gì mình cũng nghe? Chúng ta có phải người như vậy không? Nhưng tại sao Chúa lại muốn ở cùng với chúng ta? Tại sao một Thiên Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, quyền năng vĩ đại lại muốn ở cùng với một con người tội lỗi, xấu xa? Tại sao vậy? Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 chúng ta xem. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 21. Thiên sứ nói với Giô-sép rằng: "Con chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Thánh Linh, nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tại sao Chúa muốn ở cùng với chúng ta? Một lý do đó là Ngài muốn cứu. Cứu dân mình ở đây là ai? Dân mình ở đây không phải chỉ nói riêng về người Do Thái, nhưng mà tất cả nhân loại này đều là dân của Chúa, là được người là Chúa tạo dựng. Chúa muốn ở cùng để Ngài cứu. Bởi vì sao? Bởi vì con người lầm lạc trong tội lỗi, không có cách nào để tự cứu mình. Quý ông bà anh chị em tự nhận thấy mình không xứng đáng để Chúa ở cùng với mình vào. Riêng cái việc mà không xứng đáng để một con người ở cùng với mình thôi, chứ nói là đến Chúa, ai chấp nhận được mình không? Nhiều khi trong mùa Giáng sinh tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng những người sống quanh tôi nhiều khi cũng khó chịu vì tôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng làm sao tôi có thể cố gắng sống hòa đồng với mọi người, làm sao để người ta chấp nhận tôi. Nhưng thực chất ra, thưa ông bà, anh chị em, nhiều khi chính chúng ta còn không chấp nhận nổi mình ấy, thì nói chi đến người khác chấp nhận mình. Chúng ta không có đủ tốt để người khác chấp nhận mình đâu. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ một điều lớn hơn này. Tại sao Chúa lại chấp nhận mình? Tại sao Chúa lại chấp nhận để ở cùng với mình? Đây là một điều vô cùng lạ lùng. Chúa ở cùng với chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp con người ta sống với nhau và ở cùng với nhau, có thể chấp nhận được mọi sự khác biệt, mọi tính khí của nhau mà thôi. Nếu không có tình yêu không sống nổi với nhau. Cho nên việc Chúa ở cùng với con người chúng ta khi chúng ta không xứng đáng, nhưng mà tình yêu của Ngài lớn hơn, và bởi tình yêu thương của Ngài. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 chúng ta quen câu Kinh Thánh này rồi phải không? Hãy đọc câu đầu tiên của Giăng đoạn 3 câu 16 là gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên Ngài ban con một của Ngài xuống để ở cùng với con người chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, vì muốn cứu chúng ta, cho nên Chúa muốn ở cùng chúng ta đó. Cho nên điều đầu tiên trong Giáng sinh mà tôi muốn chúng ta cùng ý thức và đặt ra câu hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài lại muốn ở cùng với con? Con có cái điều gì mà Chúa thích muốn ở cùng với chúng con? Trong khi đó mọi người không ai chịu được tính cách của con, không ai muốn ở cùng với con. Bản thân con cũng không thể chịu được cái tính cách của mình, mà tại sao Chúa lại ở cùng với con? Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta hơn tất cả vạn vật trong thế giới vũ trụ này. Ông bà, anh chị em ơi, trong mùa Giáng sinh đó, chúng ta hãy dành ra một cái thời gian yên tĩnh, có thể một mình chúng ta thôi, ngồi và suy ngẫm lại: tại sao Chúa này yêu con như vậy? Tại sao Chúa này cứu con? Chúa muốn cứu con trong khi con không xứng đáng để được cứu. Bởi vì Ngài yêu chúng ta. Vì Kinh Thánh nói về bản chất của Đức Chúa Trời là gì? Bản chất của Chúa là gì? Ngài là tình yêu thương. Ngài không thể không yêu. Chúng ta có thể không yêu được. Ghét không yêu được. Không hài lòng mình thì mình không yêu được. Nhưng mà Chúa không thể không yêu. Chúng ta có thể không thể yêu, nhưng mà Chúa không thể không yêu. Vì đó là bản chất của Ngài. Và Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 đầu tiên đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương. Cái từ vì nói về lý do. Lý do tất cả mọi điều mà Chúa làm, ngay cả chính sinh mạng của Ngài cũng phó cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Cho nên trong mùa Giáng sinh này tôi chỉ muốn ông bà anh chị em nhớ một hình ảnh thôi. Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Tình yêu của Chúa hơn tất cả những cái gì xấu xa mà chúng ta không thể chấp nhận được. Tại sao Chúa ở cùng, muốn ở cùng với chúng ta? Đó là điều mà chúng ta nên suy ngẫm. Thứ hai, việc Chúa ở cùng với chúng ta có ý nghĩa gì? Có 5 cái ý nghĩa mà tôi tạm nêu lên ở tại đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong sự kinh nghiệm Chúa, khi quý vị đọc lời Chúa, quý vị sẽ tìm ra nhiều hơn những ý nghĩa này. Nhưng có 5 ý nghĩa thôi, bày tỏ cả cảm thông, hòa giải, thay thế và dẫn dắt. Chúa ở cùng với chúng ta để Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta để Ngài cảm thông với mọi sự yếu đuối của chúng ta. Chúa ở cùng với chúng ta để hòa giải mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa ở cùng với chúng ta để Ngài trở thành một vật sinh tế chết thay cho chúng ta, thay thế chỗ của chúng ta. Và Chúa ở cùng chúng ta để làm gì? Để tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Đấy là những ý nghĩa mà việc Chúa ở cùng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài bằng cách nào? Ông bà anh chị em ở đây, chúng ta đã trải qua lớp giáo lý căn bản. Bài học đầu tiên về Đức Chúa Trời trong quyển giáo lý căn bản nói gì? Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người qua vạn vật thiên nhiên thế giới vũ trụ này, phải không? Nhìn cái cây chúng ta biết, à tại sao cái cây nó đẹp thế? Nó muôn vàn ngạn vạn trạng, nó đủ loại màu sắc. Nhìn thấy những cái loài vật ở dưới biển cũng vô cùng là phong phú. À chúng ta thấy ồ, không thể tự nhiên mà có. Rồi chúng ta nhìn ngắm chính cuộc đời của mình, tại sao chúng ta lại đặc biệt như vậy? Tại sao con người chúng ta có lương tri, có đạo đức, có linh hồn? Đó là Đức Chúa Trời muốn bày tỏ về chính Ngài. Nhưng mà điều đó có lẽ đối với con người chưa thỏa mãn. Cho nên Chúa tiếp tục bày tỏ về Ngài cho con người chúng ta bằng chính Ngài, chứ không bằng thiên nhiên, vạn vật hay lương tri, lương tâm của con người nữa. Nhưng mà Ngài bày tỏ bằng chính Ngài. Bởi vậy mà Chúa Giêsu đã phải Giáng sinh làm người để con người có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 18, Chúa Giêsu nói thế này: chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Trong sách Phúc Âm Giăng, Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng ai thấy ta tức là thấy Cha, vì ta với Cha là một. Cho nên Chúa Giêsu đã đến thế giới này để bày tỏ về chính Đức Chúa Trời. Không ai trong thế giới này có thể chối cãi hay là nói rằng tôi chưa bao giờ biết về Chúa. Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài qua con Ngài. Trong Côlôse đoạn 1 câu 15 đến câu 16, Kinh Thánh chép thế này: ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được bày tỏ rõ nhất về hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nhân loại này. Điều thứ hai, Chúa ở cùng với chúng ta để làm gì? Để cảm thông với chúng ta. Quý vị, ông bà, anh chị em có thể nói rằng: Chúa ơi, con đau khổ lắm. Chẳng ai có thể cảm thông được cái nỗi đau khổ của con. Con cô đơn lắm. Chẳng ai có thể hiểu được cái sự cô đơn của con. Chúa Giêsu nói gì với chúng ta? Ta hiểu được. Ta cảm thông được. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã từng trải qua như vậy. Ta đã từng bị môn đồ phản bội. Cho nên ta biết rằng cái sự phản bội nó đau đớn thế nào. Ta đã bị người ta đóng cái đinh vào tay và thân thể xác thịt này. Cho nên ta biết rằng những cái đau đớn cho thân thể của các con nó như thế nào. Ta đã bị người ta sỉ nhục, chối bỏ. Cho nên ta có thể cảm thông được rằng các con nó bị người khác đối xử như thế nào. Chúa Giêsu cảm thông được bởi vì Ngài đã trải qua tất cả những điều đó. Trong sách Hebrew nói rằng không có một vị thầy tế lễ nào hơn Chúa Giêsu, vì chính thầy tế lễ cả thượng phẩm đó đã cảm thông được mọi sự yếu đuối của con người. Chúa chỉ khác con người chúng ta một điều duy nhất thôi, đó là Ngài không phạm tội giống như chúng ta. Còn lại Chúa cảm thông được hết. Quý vị, ông bà, anh chị em đọc sách Phúc Âm đi. Chúa có đói không? Chúa Giêsu đói. Chúa có mệt không? Mệt. Chúa có cần ngủ không? Cần. Cho nên ai đó mất ngủ và nói: Chúa ơi, Ngài có hiểu được tình trạng của con không? Chúa nói: ta hiểu. Ta cũng mệt mỏi. Và ta nằm trên thuyền, ta ngủ đến mức độ mà bão đến mà ta cũng không tỉnh. Cho nên Chúa cảm thông được tất cả. Vì vậy khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, không phải chúng ta cầu nguyện trong mơ hồ, trong một cái niềm tin gọi là mê tín. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện vì sao? Vì chúng ta tin rằng Chúa cảm thông được cho chúng ta, Chúa cảm nhận được cho chúng ta. Tôi vẫn lấy một cái ví dụ rất là thực tế. Mỗi khi mà ông bà anh chị em nhìn thấy con mình nó bị dao cắt vào tay ấy, cảm giác mình thế nào? Tự dưng mình cũng rùng mình. Tại sao? Vì mình đã từng bị dao cắt vào tay rồi. Cho nên mình mới nhìn thấy cái hình ảnh đó, tự dưng mình cũng thấy xót. Và mình mới thấy rằng nó đau như thế nào, nó xót như thế nào. Vì chúng ta đã trải qua những điều đó. Chúng ta lại nói Chúa ơi, con phải chết. Chúa có cảm thông được sự chết của chúng ta không? Chúa có biết rằng chúng ta chết sẽ như thế nào không? Chúa biết, bởi vì sao? Chúa Giêsu đã chết thật. Trong 3 ngày, Chúa ở nơi âm phủ trong 3 ngày. Và sau 3 ngày Chúa sống lại. Cho nên tôi muốn nói điều này không phải là một cái giáo lý để dạy cho những người mới đâu. Mà mỗi lần chúng ta phải lặp lại, phải nhắc nhở lại để chúng ta biết rằng trọng tâm của Giáng sinh là gì. Và chúng ta thấy kinh nghiệm, càng kinh nghiệm Chúa gần gũi với chúng ta như thế nào. Chúa cảm thông cho chúng ta. Thứ hai, ba là gì? Chúa ở cùng với chúng ta có ý nghĩa gì nữa? Đó là Ngài hòa giải mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi sự nhập thể của Chúa Giêsu mà mỗi chúng ta nhận biết được tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời, và chúng ta biết được cái mối quan hệ mật thiết gắn bó. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá đó, con người không có mối quan hệ này với Đức Chúa Trời đâu. Mối quan hệ với con người với Đức Chúa Trời là tách biệt. Một đấng thánh khiết và con người tội lỗi không thể hòa hợp với nhau. Cho nên nhiều khi trong quan niệm của chúng ta, con người chúng ta nghĩ rằng trời với người ấy là một khoảng cách thế nào? Vô cùng xa thẳm, không thể đến được. Không thể có chuyện con người có thể đến trò chuyện với trời. Không thể có chuyện mà con người đến có thể có những cái mối thân thiết kêu trời là cha được. Ông bà anh chị em có thể trước đây chúng ta đã đi rất nhiều những tôn giáo, theo nhiều tôn giáo, nhưng mà chúng ta có dám nói với cái vị thần đó là cha của mình không? Chúng ta có những cái kinh nghiệm mà khóc với cái vị thần đó, nói chuyện, trò chuyện, và có nghe được cái vị thần nó nói gì với mình không? Nhưng mà khi chúng ta có Chúa Giêsu, mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được kết nối lại, được hòa thuận, hòa giải. Giống như là Chúa ở cùng mình để làm một cái người hòa giải. Trong những lúc xung đột, trong những lúc mâu thuẫn, Chúa hòa giải cái mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Colossae đoạn 1 câu 21 đến câu 22, lời Chúa chép thế này. Còn anh em trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Ma quỷ thỉnh thoảng nó sẽ nói với chúng ta là gì? Chúa không chấp nhận được đâu. Vì xấu xa, vì đã phạm cái tội này, phạm cái tội kia, Chúa không yêu thương nữa đâu. Cho nên mỗi khi đời sống của chúng ta phạm tội, nó sẽ có những cái lời kiện cáo như vậy. Và dần dần đó, con cái của Chúa phạm tội nhiều là thấy mất tích ở nhà thờ luôn. Không đến nhà thờ, không có tiếp tục đến được với Chúa nữa. Bởi vì đã mắc mưu của ma quỷ. Nhưng chúng ta phải chắc chắn lẽ thật này là gì? Chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời chưa? Hòa giải rồi. Và khi phạm tội không phải là xa cách Đức Chúa Trời nữa, mà chúng ta giống như người con ấy, khi trở về nhà cũng có thể sẽ phạm tội, nhưng lúc này mình sẽ chịu cái gì? Chịu sự sửa phạt của cha mình. Chứ không phải là ra khỏi nhà và cách xa cha mình nữa. Ông bà anh chị em, chúng ta đã học mấy bài học về người cha nhân từ mà Chấp Sự Phú đã chia sẻ với chúng ta, phải không? Và tôi mong rằng chúng ta hãy nhớ cái hình ảnh đó. Trước đây chúng ta không ở trong nhà cha, chúng ta phạm tội lầm lỗi như thế nào, chúng ta phải tự chịu lấy. Nhưng khi bây giờ chúng ta trở về với nhà cha rồi đó, thì có phải là trở về rồi thì sẽ không phạm tội nữa không? Có phải là khi mình trở thành con của Chúa rồi mình sẽ sống luôn luôn thánh khiết giữa cuộc đời này, không phạm tội nữa không? Không. Nhưng mà phạm tội thì phải chấp nhận điều gì? Ăn năn rồi gì nữa? Chấp nhận, cha ơi, con chấp nhận cha sửa phạt con. Chứ không phải là con sẽ chạy đi khỏi nhà và tách biệt khỏi mặt cha nữa. Đây, hai cái trường hợp này là hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái mối quan hệ được hòa giải rồi ấy, tôi muốn ông bà anh chị em nhớ thế này. Mối quan hệ được hòa giải rồi có nghĩa là chúng ta trở lại làm con của Chúa, ở trong nhà Chúa và có thể được Chúa yêu thương và cũng chấp nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy tin lời Chúa trong Hebrew là gì? Ngài sửa phạt những người Ngài yêu. Hàng xóm, bố mẹ có dám đánh người nữ hàng xóm không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì không phải là con mình. Nhưng mà con mình có thể dùng roi đánh không? Có, vì nó là con mình, nhưng đánh bởi vì không phải tức giận, mà đánh vì yêu và muốn con mình sẽ thay đổi. Cho nên, ở đây chúng ta phải nhớ lời Chúa cho Côlôse đoạn 1, câu 21, câu 23 là gì? Để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được trước mặt Ngài. Không phải tự nhiên chúng ta không tì vết và thánh sạch đâu, nhưng phải trải qua những sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta mới thánh sạch và không tì vết. Càng chịu những sự sửa phạt của Chúa, điều đó càng giúp ích cho chúng ta. Cho nên có nhiều người bố mẹ đánh một cái thôi là bỏ nhà đi. Ở đây có ai cho chúng ta có cái kinh nghiệm đó từ thời thanh niên không? Bố mẹ mắng một cái, giận, bỏ đi. Và đôi khi con cái của Chúa cũng vậy đấy. Chúa sửa phạt một chút, giận Chúa, bỏ luôn. Đó không phải là một người con khôn ngoan. Một người con khôn ngoan đến và nói với Chúa: Chúa ơi, con đã phạm tội, con chấp nhận sự sửa phạt. Vì con biết Ngài sửa phạt vì Ngài yêu con và Ngài muốn con được thay đổi. Đó là ý nghĩa của sự hòa giải đó ông bà anh chị em. Điều tiếp theo, Chúa ở cùng với chúng ta để làm gì? Thay thế. Tôi muốn chúng ta nhớ cái hình ảnh thay thế nghĩa là sao? Chúng ta biết là con trai của ông John Biden, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, đã phạm tội phải ngồi tù, phải không? Có ai biết câu chuyện đó không? Nhưng mà trong khi ông còn làm Tổng thống, ông có dám tha cho con mình không? Không. Ông phải cho con mình ở tù để làm gì? Để không ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của ông. Ông có thể chấp nhận hy sinh con của ông ấy, nhưng mà để vì danh tiếng và lợi ích của mình. Cho nên sau khi thất cử, không còn làm Tổng thống nữa, thì cái sắc lệnh đầu tiên ông ký là gì? Thả cho con trai mình. Và chúng ta biết con người ta thường ích kỷ như vậy và không có sự công bằng. Nhưng mà chúng ta hãy thấy rằng Đức Chúa Trời đã hy sinh con trai của Ngài, con một của Ngài, không phải vì lợi ích của Ngài, nhưng mà vì điều gì? Vì nhân loại. Chúa hy sinh con một của Ngài vì nhân loại. Nhân loại là những người tốt hay là những người xấu? Trong đó có tôi và ông bà anh chị em, là những người tội lỗi, là những người đầy sự ô nhơ, xấu xa và đáng phải chết. Chúa Giêsu là đấng vô tội nhưng tự nguyện mang lấy tội lỗi của cả nhân loại này và chịu đớn đau trên thập tự để đổ huyết cho chúng ta. Cho nên Roma đoạn 5 câu 8 nói gì? Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta là người có tội. Khi chúng ta là một tội nhân thì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Cái từ chết thay ấy, nó mới là một cái ý nghĩa. Chết thay có nghĩa là không đáng chết, nhưng phải chết cho cái người bị đáng chết. Đó là chết thay. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18 chép thế này: Chính đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Nếu không có sự thay thế này, con người chúng ta không thể đến được với Đức Chúa Trời. Ông bà, anh chị em ấy suy ngẫm về Giáng sinh như thế này. Chúa ơi, có lẽ chỗ con đang ngồi không phải tại hội thánh này. Lẽ ra cái chỗ con đang ngồi là ở đâu? Lẽ ra chỗ con đang ngồi là ở trong những nơi tội lỗi bóng đêm của sự chết. Có lẽ chỗ con đang ngồi là ở một nơi nào đó mà đầy những sự đau khổ. Có lẽ nơi con ngồi là nơi phán xét trong hồ lửa đời đời. Có lẽ nơi mà con xứng đáng nhận là phải bị rủa xả bởi bệnh tật và sự chết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đứng vào chỗ đó thay cho con. Đây chính là điều chúng ta phải suy nghĩ trong Giáng sinh. Chúa ơi, Ngài đã đứng thay vào chỗ đó cho con rồi. Đây chính là sự thay thế đó ông bà anh chị em ạ. Cho nên Ê-sai đoạn 53 câu 5 câu 6, nhà tiên tri Ê-sai nói tiên tri gì về Chúa Giêsu? Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, và Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta chất trên người. Đây là thay thế. Cho nên mỗi mùa Giáng sinh, ông bà anh chị em hãy thử dành một cái thời gian riêng tư, yên lặng để ngồi nghĩ rằng, Chúa ơi, đáng lẽ ra con đang ngồi ở đâu? Đáng lẽ ra số phận của con phải như thế nào? Nhưng mà bởi Chúa Giêsu đã đứng vào thay chỗ đó cho con. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là ý nghĩa Chúa ở cùng chúng ta để Ngài dẫn dắt chúng ta. Sự dẫn dắt của Chúa là bảo vệ, hiện diện, che chở, ban phước và dạy dỗ chúng ta mỗi ngày. Cho nên Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 câu 25 đến câu 27, trước khi Ngài về trời, Chúa Giêsu nói gì? Trước khi Chúa chịu chết và Ngài sống lại, Ngài nói gì? Nhưng ta nói điều này cho các con trong lúc ta ở với các con. Chúng ta chú ý nhé, Chúa nói trong lúc mà Ngài ở với chúng ta. Và Chúa nói gì? Sẽ có một đấng thay ta ở cùng với các con, không phải chỉ ít năm trên đất này, nhưng đời đời. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con, sự bình an ta cho các con không giống như thế gian, lòng các con đừng bối rối và sợ hãi. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này đó, chúng ta mới có thể nói với con mình, con ơi, hãy yên tâm mà ngủ ngon đi vì Chúa ở cùng con. Nhưng nếu chúng ta không hiểu Chúa ở cùng mình, tại sao Chúa ở cùng mình? Chúa ở cùng mình có ý nghĩa như thế nào? Thì những cái điều đó nó chỉ là trên cái giá trị trấn an tinh thần thôi. Nó không phải sự kinh nghiệm thật sự. Chúa Giêsu đã ở cùng với chúng ta ngày hôm nay qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và Chúa Giêsu hứa với chúng ta điều gì? Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em một điều thế này. Ai có thể ở với chúng ta đời đời vĩnh viễn? Thực ra chúng ta với ở trên cuộc đời này, thứ nhất không ai ở với chúng ta mãi mãi. Điều thứ hai là gì? Chúng ta cũng không ở cùng với người nào đó mãi mãi. Phải không? Chắc chắn phải có một người đi trước. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng Chúa ở cùng với chúng ta mãi mãi. Tại sao? Chúa Giêsu hứa. Trước khi Ngài thăng thiên, Ngài nói gì? Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng, tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Ta sẽ tiếp tục ở với các con để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho các con. Ta tiếp tục ở với các con để cảm thông cho các con. Ta tiếp tục ở với các con để hòa giải mối quan hệ của các con. Ta với Chúa, ta tiếp tục ở các con để đứng thay vào những chỗ mà các con xứng đáng phải đứng. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Tại sao mỗi khi Giáng sinh, người ta thường chúc nhau bình an và phước hạnh? Khi nào con người của chúng ta mới bình an được? Tại sao Giáng sinh người ta chúc nhau bình an phước hạnh? Bởi vì chúng ta chỉ có bình an phước hạnh khi có Chúa ở cùng với chúng ta mà thôi. Emmanuel nghĩa là Chúa ở cùng với con người chúng ta. Chúa ở với chúng ta không bao giờ phân ly và tách biệt. Giữa cuộc đời bất an, lo lắng, sợ hãi này, giữa một thế giới đầy sự đau khổ, tội lỗi, đạo đức suy đồi, phản bội, giết chóc. Nếu chúng ta không có Chúa ở cùng, làm sao chúng ta tồn tại được? Nhưng mà Ngài đã ở cùng với chúng ta. Đó là điều quan trọng và phước hạnh. Vậy nên, ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta trân trọng và suy ngẫm về ân điển của Chúa, sự tha thứ của Ngài. Tại sao Ngài có thể chấp nhận được một con người như con? Tại sao Ngài lại chấp nhận có thể ở trong một con người tội lỗi, xấu xa, ích kỷ, nhỏ nhen như con? Chúng ta hãy nhớ rằng lý do là gì? Vì Ngài yêu chúng ta. Lý do thứ hai là gì? Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất, song muốn cho mọi người được ăn năn và được cứu. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài ở cùng với chúng ta có ý nghĩa gì? Để bày tỏ về chính mình Ngài, chúng ta. Cảm thông, hòa giải, thay thế. Tôi rất thích cái hình ảnh thay thế. Ngài đứng vào cái chỗ thay cho chúng ta, để chúng ta có thể được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi. Chúng ta hãy cùng hát lên bài hát Emmanuel. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con.
Chúa yêu thương cùng ở bên ta, lời hứa xa xưa đã mang cho đời là đấng yêu thương đến với con người. Ngày tháng qua đi, lời Chúa y nguyên,
lời Chúa y nguyên.
Kinh Thánh khắc ghi,
Kinh Thánh khắc ghi.
Tháng năm không tàn,
tháng năm không tàn.
Nguyện mãi bước theo,
nguyện mãi bước theo.
Cứu Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu,
lạy Chúa Giêsu.
Đấng chăn nhân
biết rằng bởi vì giữa thế giới này Giữa cõi vũ trụ này không có ai yêu chúng con hơn Ngài. Giữa cuộc đời này không có một bất cứ một con người nào có thể cứu rỗi chúng con, có thể giải quyết được tình trạng tội lỗi của chúng con. Chỉ có duy nhất Emmanuel là Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã xuống thế gian này để bày tỏ về chính Ngài cho chúng con. Chúng con đã được biết về Ngài qua sự Giáng sinh. Chúa ơi, được nhìn thấy Chúa, được kinh nghiệm Ngài trong sự chết của Ngài và trong sự sống lại của Ngài. Và rồi mắt của chúng con và cả nhân loại này cũng sẽ được nhìn thấy Ngài qua sự trở lại tái lâm của Ngài. Để chúng con biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con không phải là một đấng hư vô, nhưng đó là sự thực hữu. Chúa ơi, để giữa cuộc đời này chúng con vững vàng trong đức tin, dù thế gian có xoay vần, dù cuộc đời có đầy rẫy những lo lắng, những gánh nặng, những nan đề, những khó khăn, nhưng cho con tin vào lời của Đức Chúa Trời về sự ở cùng của Ngài. Vì chúng con nay đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Ngài. Chúa ơi, mỗi khi chúng con phạm lỗi, chúng con muốn nói với Chúa rằng xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nếu Chúa sửa trị chúng con, chúng con cũng vui lòng nhận sự sửa trị của Ngài như người con nhận sự sửa trị của cha mình. Vì chúng con biết rằng trong mọi sự sửa trị của Chúa có tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân từ. Ngài yêu chúng con thì Ngài sẽ sửa trị chúng con. Chúa ơi, xin lời của Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con sống xứng đáng với Ngài. Cảm ơn Chúa vì giữa cuộc đời này có những lúc chúng con đau ốm trên bệnh tật trên thân thể, có những lúc chúng con bị tổn thương trong tấm lòng, thậm chí chúng con có thể trải qua sự chết. Nhưng chúng con cũng hoàn toàn tin cậy rằng Chúa Giêsu đã từng trải qua những điều đó, và Ngài đã gánh tất cả những bệnh tật và tội lỗi, sự đau yếu của chúng con trên thân thể của Ngài. Chúa ơi, không có ai trong cuộc đời này có thể cảm thông cho chúng con hơn Ngài. Xin Chúa đến và Ngài lau những giọt nước mắt ở trên chúng con. Chúa an ủi chúng con trong lúc chúng con yếu đuối, ngã lòng. Chúa chữa lành cho chúng con trong những lúc thân thể của chúng con đau yếu và bệnh tật. Vì chúng con tin rằng bởi những lằn roi của Ngài chịu mà chúng con được lành bệnh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng với chúng con để dẫn dắt chúng con tiếp tục mỗi ngày. Vì chúng con giống như Kinh Thánh nói rằng chúng con như những con chiên đi lạc, mỗi người đi theo ý riêng của mình. Chúng con như những con chiên lạc trong đàn chiên của Chúa. Chúng con đã tự tách khỏi bầy, đi lang thang ở trong cuộc đời này và phải chịu trả giá đầy đau thương. Nhưng hình ảnh Chúa Giêsu nói rằng Ngài để lại 99 con và quyết tâm đi tìm một con chiên cho bằng được. Khi tìm được chiên ấy, Ngài bồng ấm và đem về trong đàn chiên của Chúa. Và lúc đó các thiên binh thiên sứ sẽ vui mừng vì một con chiên lạc đã được quay trở về. Chúa đã quyết tâm tìm kiếm chúng con cho bằng được khi chúng con lạc mất giữa cuộc đời này. Lạy Chúa, trong mùa Giáng sinh này, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở để chúng con luôn luôn nhớ về sự hiện diện ở cùng của Ngài, để cuộc đời của chúng con vững vàng trước mọi nghịch cảnh sóng gió ở trong cuộc sống này. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con, Ngài chấp nhận và chịu đựng chúng con, để rồi chúng con cũng học tấm gương của Chúa. Chúng con cũng nhận lấy tình yêu của Chúa để có thể tiếp tục ở cùng với những người thân của chúng con. Chúng con tiếp nhận sự tha thứ của Chúa, ân điển của Ngài, tình yêu thương lớn của Ngài, để chúng con có thể chấp nhận được chính mình và chấp nhận được những người khác. Và chúng con muốn nói rằng Chúa muốn ở cùng với chúng con như thế nào thì chúng con cũng sẵn sàng, vui lòng và muốn ở cùng với những người thân yêu của chúng con, những anh chị em của chúng con, những người bạn của chúng con, những người chồng, người vợ trong gia đình của chúng con, những người con cái của chúng con. Dù cho nhiều lúc chúng con không tốt, không xứng đáng, dù cho nhiều lúc những người đó cũng không tốt với chúng con, nhưng chúng con vẫn muốn ở cùng với họ, vì Ngài muốn ở cùng với chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.